Thư số 71, thư trả lời niệm Tây Đại Sư, năm Dân Quốc 20, 1931. Nhận được thư, thấy một mực dùng những lời lẽ đem phàm làm thánh để khen ngợi, khôn ngăn hổ thẹn, nên để đó không trả lời. Thêm vào đó, công việc bận bịu, tinh thần lẫn mục lực đều chẳng đủ, nên dùng biện pháp làm lơ ấy. Tiếp đó, nghĩ tọa hạ thiên tư thông minh, mẫn tiệp, chẳng học giáo mà chăm tu tịnh nghiệp, ắt tương lai có thể kế thừa được các tổ sư khuôn lô để lợi ích khắp các chúng sanh. Vì thế, viết thư trả lời. Khuôn lô còn gọi là khuôn sơn hay lô sơn, ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Theo truyền thuyết, vào thời Châu có 7 anh em họ Khuôn đến ẩn cư tại đây, rồi về sau cùng thành tiên bay đi. Chỗ ở của họ bèn biến thành ngọn núi cao, nên núi mang tên ấy. Núi dài đến 36 km, bề ngang gần 20 km. Mặt bắc nhìn xuống sông Dương Tử, mặt nam nhìn xuống hồ Thẩm Dương. Ngọn cao nhất là Hán Dương, cao đến 1.417 m. Do chung quanh là nước, nên núi lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo trong sương mù, nên Phật giáo Trung Hoa thường dùng từ ngữ lô sơn chân diện mục để ví cho bản lai diện mục của tự tâm. Sơ tổ Huệ Viễn đã mở liên xã tu tịnh độ trên ngọn núi này. Những câu hỏi trong thư, nếu nói tường tận thì quá tốn bút mực. Do vậy, đối với lá thư gốc, liền ghi vắn tắt vài chữ bên cạnh, nhưng mắt già lòa quán, làm bẩn tờ hoa. Thứ nhất, Bảo Vương Luận cho Pháp Sư Phi Tích, đời đường trước tác. Bảo Vương Luận gọi đủ là niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận, do Phi Tích Đại Sư soạn vào năm Thiên Bảo Nguyên Niên 742. Sư coi niệm Phật Tam Muội là vua của các Tam Muội, cho nên gọi niệm Phật Tam Muội là Bảo Vương Tam Muội. Nội dung bộ luận này đề xướng vạn thiền đồng quy, ba đời đều cùng tu niệm Phật. Luận này dẫn chứng rất nhiều kinh sách tịnh độ, dung thông những tư tưởng của Pháp Hoa, Bát Nhã, Đại Bảo Tích, Đại Tập, Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, vân vân. Sách này được Ngài Ngẫu Ích đưa vào trong tịnh độ thập yếu vào năm Vạn Lịch 36, 1608, đời Minh Thần Tông. Phi Tích không rõ năm sanh, năm mất, nguyên quán, là một vị cao tăng đời Đường, học vấn cao trỗi, kiến thức siêu việt, thông hiểu các học thuyết Nho gia, Mặc Tử, tinh thông văn chương. Sư thường nghiên cứu luật tông, sau tu mật giáo, chứng ngộ khá nhiều. Vĩnh Thái Nguyên Niên 765, đời Đường Đại Tông, sư phụng chiếu cùng 16 vị Như Lương Phần, vân vân. tham dự đạo tràng dịch kinh của đại hành giả Mật Tông Bất Không, dịch được các kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã, Mật Nghiêm Kinh. Tuy thế, sư đặc biệt chú trọng đề xướng tịnh độ, nên đã soạn luận Bảo Vương Tam Muội. Ngoài ra, còn soạn Thề Vãng Sanh Tịnh Độ Văn. Liên Tông Bảo Giám ghi chép theo những lời ngoa truyền. Liên Tông Bảo Giám, tác phẩm của Ngài Ưu Đàm Phổ Độ Chùa Đông Lâm, soạn vào đời Nguyên. Tác phẩm này còn có tên là Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám, Lô Sơn Ưu Đàm Bảo Giám, Lô Sơn Bảo Giám Niệm Phật Chánh Nhân, hay Niệm Phật Bảo Giám. Ngài Phổ Độ tự xưng là Đồ Tôn Chánh Truyền của Sơ Tổ Huệ Viễn, kế thừa tư tưởng Bạch Liên Tông, của Ngài từ Chiếu Tử Nguyên đời Nam Tống. Sư thâu thập những kinh điển, sử truyện liên quan đến niệm Phật Tam Muội. Sư cảm thán trước hiện tượng quá nhiều người xưng là Liên Tông, nhưng chẳng hiểu được ý Tổ Huệ Viễn, cũng như lãnh hội ý chỉ của Tổ Tử Nguyên. Hiểu biết tà vậy, diễn dịch sai lạc pháp môn tịnh độ. Vì thế, qua tác phẩm này, sư muốn hoằng dương giáo nghĩa tịnh độ chân chánh, đã phá những tà thuyết, nhất là trong lúc ấy, tà giáo Bạch Liên cố ý lập lờ với Liên Tông, nên pháp môn tịnh độ bị triều Nguyên cấm đoán. Sách chia ra nhiều chương, mỗi chương gồm lời nhận định chung, dẫn những kinh luận trọng yếu và hành trạng, ngôn giáo của các vị cổ đức. Tác phẩm này, khi được dâng lên Nguyên Thành Tông, nhà vua đã đích thân duyệt xét và cho phép ấn hành. Bảo Vương Luận chia thành 3 quyển. Trong nguyên bản mỗi quyển gồm 7 môn. Hiện thời, quyển trung chỉ có 6 môn, là vì người mắt sáng đời sau đã lược bỏ môn. Niệm Phật ít được lợi ích như niệm Phật nhiều. Đây là tên gọi dựa theo ý tưởng. Đây là dị thuyết cho rằng nếu niệm danh hiệu 36 vạn ức, 11 vạn 9.500 đồng danh đồng hiệu A-di-đà Phật, thì dẫu niệm ít vẫn có công đức lớn lao, không thua gì niệm liên tục 6 chữ hồng danh Di-đà. Thậm chí, không cần liên tục niệm Phật, mỗi ngày chỉ niệm vài câu này là đủ rồi. Chư Tổ Sư Tịnh Độ, như các vị Liên Trì, Ngẫu Ích, đều bác thuyết này vì nếu cứ nghĩ như vậy, sẽ sanh tâm phân biệt Phật nhiều, Phật ít, không thể nhất tâm, cũng như sẽ lười nhác không chịu niệm Phật liên tục chẳng gián đoạn. Trộm nghĩ, Pháp Sư Phi Tích thông hiểu rộng rãi kinh tạng và các sách vở. Thời ấy, chắc có kẻ ngụy tạo ra sách có thuyết ấy. Pháp Sư vì lòng đại bi chưa xét tường tận nên trích dẫn. Người lưu truyền Bảo Vương Luận sau này sợ kẻ vô tri đâm ra hiểu lầm, nên đặc biệt lược bỏ đi. Thật là thích đáng đến cùng cực. Liên Trì Đại Sư cũng bác thuyết ấy. Có ai niệm câu ấy thì vẫn có công đức, nhưng chẳng được ngờ nghệch cho rằng niệm một câu Phật hiệu ấy vượt trội công đức của người khác niệm sáu chữ danh hiệu Phật suốt cả đời. Như thế là lầm lẫn lớn, làm người khác bị lầm chẳng cạn. Nếu một người mỗi ngày niệm 10 vạn câu, niệm tròn 100 năm, cũng chẳng bằng số lượng các vị Phật trong một câu ấy. Kẻ ngu tưởng đấy là nghĩa lý chân thật, đâm ra khơi gợi cái tâm mong ngóng, lười nhác, biến trễ của họ. Bỏ đoạn văn ấy đi, có công đức lớn lao, những nghĩa khác chẳng cần phải nói tường tận. Bảo Vương Luận nằm trong sách Tịnh Độ Thập Yếu. Nay tôi đem bản được in trong năm ngoái gửi đi, chắc là được đại lợi ích vậy. Bản khắc gỗ từ trước đến nay đều là bản trích lược cho môn nhân của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, là thành thời biên soạn. Do văn quá nhiều khó lưu thông nên đặc biệt trích lược, nhưng đại sư thành thời thông minh hơn người, quá tùy tiện, đọc đến đâu trích lược đến đó cũng chẳng diệt lại, nên đến nỗi trong bản ấy sai sót tầng tầng lớp lớp, có chỗ từ ngữ chẳng diễn tả được ý, có chỗ khẩu khí sai lầm tán loạn, có chỗ văn từ và ý nghĩa hoàn toàn mâu thuẫn. Trong Tây Phương Hiệp Luận, trang 40, dòng thứ 6, bỏ mất hai chữ dụng, thì văn và nghĩa hoàn toàn trái nghịch. Trong kinh, tức kinh Bát Châu Tam Muội này, hễ dùng với nghĩa là dĩ, thì đều viết thành dụng. Sư thành thời không suy xét, bỏ chữ dụng đi. Để dễ hiểu ý tổ, xin trích nguyên văn Tây Phương Hiệp Luận của ông Viên Hoàng Đạo đời Minh. Nhất Bát Châu Tam Muội Kinh. Phật cáo Bạc Đà Hòa Bồ Tát: Nhược Sa Môn Bạch Y Sở Văn Tây Phương A Di Đà Phật Sát, thường niệm bỉ phương Phật, bất đắc khuyết giới, nhất tâm niệm, nhược nhất nhật trú dạ, nhược thất nhật thất dạ, quá thất nhật dĩ hầu, kiến A Di Đà Phật, ư giác bất kiến, ư mộng trung kiến chi, thí như mộng trung sở kiến, bất tri trú, bất tri dạ, diệt bất tri nội, diệt bất tri ngoại, bất dục tại minh trung cố bất kiến, bất dụng hữu sở tế ngại cố bất kiến. Như thị Bạc Đà Hòa Bồ Tát, tâm đương tác thì niệm. Một, như trong kinh Bát Châu Tam Muội có nói, Phật bảo Bạc Đà Hòa Bồ Tát, nếu hàng sa môn hoặc kẻ bạch y nghe nói về cõi Tây Phương của Phật A Di Đà, thường niệm đến Đức Phật ở phương ấy, giữ giới chẳng được thiếu sót, nhất tâm niệm, thì hoặc trong một ngày đêm, hoặc trong 7 ngày 7 đêm, sau 7 ngày sẽ thấy Phật A Di Đà. Nếu khi tỉnh không thấy, thì sẽ được thấy trong mộng. Ví như những gì được thấy trong mộng chẳng biết là ngày, chẳng biết là đêm, cũng chẳng biết bên trong, cũng chẳng biết bên ngoài. Chẳng vì ở trong tối tâm mà chẳng thấy, chẳng vì bị che lấp ngăn ngại mà chẳng thấy. Như thế đó, Bạc Đà Hòa Bồ Tát, tâm nên niệm như thế. Tổ Ấn Quang giải thích hai chữ dùng ở đây phải hiểu là chữ dĩ. Do không chú ý nên sư thành thời đã lược bỏ hai chữ dụng này đi. Nếu chịu đọc lại lần nữa, quyết chẳng đến nỗi để sai sót đáng tiếc như thế. Hơn nữa, lược bớt quá nhiều, chỉ còn được hơn 2/5 nguyên tác. Vì thế, lúc đầu Quang Bảo ông tự ý như tìm kiếm để khắc in. Sau này may mắn 10 thứ kinh luận đã được chọn vào Tịnh Độ thập yếu đều tìm được, nên đặc biệt đem in ra 1 vạn bộ. Tịnh Độ thập yếu gồm 10 tác phẩm gộp lại: A Di Đà kinh yếu giải của ngài Ngẫu Ích soạn, Vãng sanh Tịnh Độ sám nguyện nghi, Vãng sanh Tịnh Độ quyết nghi hành nguyện nhị môn. 2 cuốn này đều do ngài Tuân Thức Đời tống soạn. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sơ Tâm Tam Muội Môn do ngài Thành Thời soạn. Thọ trì Phật Thuyết A Di Đà Kinh Hạnh Nguyện Nghi cũng do ngài Thành Thời soạn. Tịnh Độ Thập Nghi Luận do ngài Trí Khải soạn vào đời Tùy. Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận của ngài Phi Tích đời Đường soạn. Tịnh Độ Hoặc Vấn do ngài Thiện Ngộ đời Nguyên soạn. Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ do ngài Diệu Hiệp soạn vào đời Minh. Tây Trai Tịnh Độ Thi do ngài Phạm Kỳ đời Nguyên trước tác. Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận do ngài Truyền Đăng soạn vào đời Minh. Và Tây Phương Hiệp Luận do cư sĩ Viên Hoằng Đạo soạn vào đời Minh. Xin hãy đọc lời tựa của quan sẽ tự biết. Thứ hai, nguyên văn ghi: niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức giải thích: niệm lớn tiếng thì thấy được thân đức Phật lớn, niệm nhỏ tiếng thì thấy được thân đức Phật nhỏ. Cũng có thể giải thích là niệm với cái tâm lớn thì thấy được thân đức Phật lớn, dùng đại bồ đề tâm niệm Phật thì sẽ thấy được ứng thân thắng diệu của Phật, hoặc báo thân. Đây là thuyết của Quang. Lời này trích từ sách khác, chứ không sao lục trực tiếp từ Kinh Đại Tập ra. Kinh Đại Tập Maha Sennipata Sutra có tên gọi đầy đủ là Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh, chính là tổng tập của các kinh thuộc hệ thống Đại Tập Bộ. Vào năm thứ 16 sau khi thành đạo, Đức Phật tập hợp tất cả các Bồ Tát và Long Thiên Quỷ Thần trong 10 phương cõi nước, giảng cho họ nghe pháp tạng thầm thâm về 16 thứ đại bi, 32 thứ nghiệp, vân vân. Chủ yếu tuyên giảng về lục ba la mật của Đại Thừa và tánh không của Pháp, cũng như các giáo nghĩa Đà La Ni trong mật giáo và những chuyện hộ pháp của các vị Phạm Thiên, Long Chúng, vân vân. Ngoài phương diện xiển dương tánh không ra, kinh này mang đậm sắc thái mật giáo. Toàn kinh chia làm 17 phẩm, gồm 60 quyển. Từ phẩm thứ nhất đến phẩm 11, do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương. Phẩm 12, do ngài Trí Nghiêm và Bảo Vân cùng dịch vào đời Lưu Tống. Phẩm Bảo Kế Bồ Tát này còn có bản dịch khác mang tên Vô Tận Ý Bồ Tát Kinh. Phẩm 13 do Ngài Đàm Vô Sấm dịch. Phẩm 14, 15, 16 do Ngài Na Liên Đề Gia Xá dịch. Ba phẩm này còn được dịch với các tên khác là Đại Thừa Đại Phương Đẳng Đại Tập Nhật Tạng Kinh. Đại Thừa Đại Phương Đẳng Đại Tập Nguyệt Tạng Kinh. Đại Thừa Tu Di Tạng Kinh. Phẩm 17 tập hợp những kinh về lục độ do Ngài An Thế Cao dịch. Ngoài ra, kinh này còn có nhiều bản dịch khác tương đồng như Phẩm 1 và Phẩm 2 tương ứng với Đại Ai Kinh do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn. Phẩm 3 tương ứng với Bảo Nữ Sở Vấn Kinh cũng do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch. Phẩm 5 tương ứng với Hải Ý Bồ Tát Sở Vấn Tịnh Ấn Pháp Môn Kinh do Ngài Duy Tịnh dịch vào đời Bắc Tống. Phẩm 6 tương ứng với Vô Ngôn Đồng Tử Kinh do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch. Phẩm 8 tương ứng với Đại Tập Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn Kinh do Ngài Bất Không dịch vào đời Đường. Phẩm 9 tương ứng với Bảo Tinh Đà La Ni Kinh do Ngài Ba La Phả Mật Đa dịch vào đời Đường. Phẩm 10 tương ứng với Bảo Kế Bồ Tát Sở Vấn Kinh do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch. Phẩm 11 tương ứng với A Sai Mạc Bồ Tát Kinh cũng do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch. Quang sanh ra liền bị bệnh mắt, ngoài 40 tuổi chẳng thể thường xem kinh, vì thế chưa thể đọc hết toàn bộ Đại Tạng. Kể từ năm Dân Quốc thứ 7 1918 đến nay, suốt ngày bận bịu trả lời thư, đúng là không rảnh rỗi để xem kinh. Nay một lực yếu đến tột cùng, có lúc còn phải thức đêm để lo tiếp chuyện bút mực ban ngày, khổ sở hết sức. Tính năm sau ẩn dật vĩnh viễn, chuyên trì Phật hiệu cho hết tuổi thừa. Pháp niệm Phật há nên chấp chặt vào lề lối nhất định. Cổ nhân lập ra phương pháp giống như tiệm thuốc có đủ các loại thuốc. Cách dùng của chúng ta là phải phù hợp với tinh thần, khí lực và thiền căn xưa kia của chính mình. Niệm Phật lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng, hoặc niệm kim cang, hoặc niệm thầm, không cách nào chẳng được. Hễ hôn trầm chẳng ngại gì niệm lớn tiếng, để đẩy lùi cơn hôn trầm tán loạn thì cũng được. Nếu thường niệm lớn tiếng, ắt sẽ đến nỗi bị bệnh. Đừng nói người thông thường, chớ nên thường niệm như vậy. Dẫu người hết sức khỏe mạnh, cũng chớ nên thường như thế. Trong một ngày, hễ nóng thì bỏ bớt áo, lạnh thì mặc thêm áo. Há nên đối với một pháp niệm Phật để liễu sanh tử, lại chấp chết cứng vào một pháp nhất định. Chẳng chọn lấy pháp thích nghi, há có còn được gọi là biết pháp hay chăng? Lại còn có người đề xướng lần chuỗi nhớ số. Cách này vừa có lợi, vừa có điều tệ. Lợi là mỗi một câu niệm, lần một hạt, chẳng dễ dãi lướt qua, thì tâm dễ quy về một mối. Điều tệ là khi tịnh tọa mà lầm chuỗi thì tâm ắt khó an định được, lâu ngày sẽ thành bệnh. Hơn nữa, tinh thần con người mỗi người mỗi khác, há nên chấp vào một pháp, chẳng biết điều chỉnh theo mỗi việc ư? Phàm là mọi người cùng nhau tu trì, nên căn cứ theo tinh thần của mọi người để liệu định riêng biệt. Cá nhân tu trì cũng phải chiếu theo tinh thần của chính mình mà định. Đâu có pháp chết cứng buộc mọi người đều phải tuân thủ ư? Sau khi dùng tinh thần đến tột cùng rồi, nếu không lui sụp, lười nhác, ắt sẽ đổ bệnh. Lượng theo sức mình mà làm sẽ có ích, không bị tổn hại. Hoằng hóa xã ở tệ xứ mang tánh chất lo liệu thay cho người khác. Những kinh sách đã in đều tính giá tiền theo giấy mực và công thợ in. Những khoản chi phí ấn loát khác và các chi phí cần dùng đều chẳng tính vào giá sách. Cũng có khi hoàn toàn biếu không thay tính tiền một nữa, nhưng chỉ là một số ít. Nay đem những sách quan trọng mới được in gần đây gửi cho tòa hạ mỗi thứ một phần. Sau này, nếu lại muốn thỉnh sẽ căn cứ theo danh mục mà tính toán giá cả để thỉnh từ Hoằng Hóa Xã. Cũng đừng có thuận tay gửi thư cho quan nữa. Từ mùa đông năm ngoái, phàm với những thư gửi đến, quan đều nói: Từ rầy đừng nên gửi thư đến nữa. Gửi đến nhất định không trả lời, cũng chẳng chấp thuận việc giới thiệu người khác xin quy y với quan, để khỏi nhọc nhằn quá mức đến nỗi mù mắt và hao tổn tánh mạng. Xem những câu hỏi của tòa hạ, đa phần là do chẳng biết suy xét tường tận mà ra. Nếu suy xét kỹ càng hơn, ắt chẳng cần phải hỏi người khác. Những lời tòa hạ trước sau khen ngợi quan, đáng tiếc là văn chương tuy hay, nhưng dùng lầm chỗ vậy.